Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, 23 tháng 8, trong chương trình phát thanh này, sau tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng của Đức cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc từ kênh Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, nhận định rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 20 sẽ đánh dấu một khúc quanh lịch sử của Đức nói riêng và của toàn thể châu Âu nói chung. Nói với hãng thông tấn xã Công giáo có trụ sở tại Roma, hãng thông tấn xã E-Media, Đức Hồng Y Schönborn cả quyết rằng việc bầu Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 là một tiến triển được Chúa quan phòng trong thời điểm lục địa này rơi vào sự bất ổn trầm trọng. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, ngay giữa lòng Âu Châu, là một tiến triển mới do Thiên Chúa an bài. Đức Hồng Y nhận định rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Paris vào năm 1997 đã là một mốc thay đổi quyết liệt cho Giáo hội Công giáo Pháp. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này sẽ là một khúc quanh cho lịch sử Giáo hội Công giáo tại Đức và cho cả quốc gia và Âu Châu. Đức Hồng Y Schönborn thú nhận rằng, trước đây, Ngài rất băn khoăn không biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ ra sao sau cái chết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng những ngày qua đã chứng tỏ Ngày Quốc tế Giới Trẻ giữ nguyên sức sống mãnh liệt, ghi dấu những cuộc gặp gỡ trước. Sức sống này cần biết bao cho Âu Châu ngày nay. Đức Hồng Y nhận định, xã hội Âu Châu ngày nay thiếu năng lực, hoang mang, khủng hoảng luật lệ, cần những người có thể đưa ra những lý do cho niềm hy vọng, và chỉ cho thấy những yếu tố quyết định, những lựa chọn hình thành tương lai. Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 chính là một người như thế. Đức Hồng Y Schönborn nhận định rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có một trí tuệ sắc bén khi quyết định khởi xướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong 20 năm qua, các Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã nảy sinh hoa trái cho giáo hội và qua giáo hội cho thế giới. Đóng góp chủ yếu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là đem đến cho giới trẻ nguồn năng lực và linh hướng, giúp họ nhận thức sâu sắc những nguyên tắc dẫn đạo trong đời sống thành niên. Đức Hồng Y Schönborn năm nay 60 tuổi, là một nhà thần học dòng Đa Minh, người đã chịu trách nhiệm trong việc hình thành cuốn sách giáo lý Công giáo. Tin Việt Nam. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8, Hội nghị Thường niên các Đại chủng viện Việt Nam đã được tổ chức tại Đại chủng viện Vinh Thanh, dưới sự chủ tọa của Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị lần này mang tầm của một đại hội, quy tụ 27 đại biểu đến từ 6 đại chủng viện Việt Nam. Đây là dịp thuận lợi để Ban Giám đốc và Ban Giảng huấn các chủng viện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khách quan cũng như chủ quan trong quá trình huấn luyện và đào tạo các chúng sinh, với mục đích tìm ra đường hướng tốt hơn nhằm đào tạo cho giáo hội tại Việt Nam những mục tử như lòng Chúa mong muốn. Theo chương trình nghị sự, trong ngày đầu của hội nghị, các đại chúng viện đã báo cáo về những sinh hoạt năm qua, từ tổ chức cho đến chất lượng giáo dục, đồng thời đưa ra những nhận định về kết quả của việc huấn luyện và đào tạo chúng sinh tại trường của mình. Cũng trong ngày đầu, hội nghị đã tiếp đón Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Thế Doanh, Phó trưởng ban, dẫn đầu đến thăm và nói chuyện. Cũng trong dịp này, các đại chúng viện đã đề bạc với Ban Tôn giáo Chính phủ một số vấn đề liên quan đến việc đào tạo linh mục. Cụ thể, cần giảm bớt thời lượng môn công dân giáo dục trong chủng viện và tháo gỡ những khó khăn nơi này nơi khác trong việc tuyển sinh vào đại chúng viện và phong chức linh mục. Trong ngày thứ hai, tức ngày 18 tháng 8, các đại biểu đã lắng nghe cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đại Chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, trình bày bản phát thảo những chỉ dẫn đào tạo linh mục của giáo hội tại Việt Nam. Sau đó, các đại chúng viện hội thảo theo nhóm để bàn về những vấn đề đặc trưng của đại chúng viện mình, nhằm góp ý cho ban soạn thảo tài liệu này. Đây là điểm son của hội nghị này, vì từ lâu Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam mong muốn có một chỉ nam cho việc đào tạo linh mục tại Việt Nam. Hội nghị đã bầu ban soạn thảo gồm có cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, trưởng ban, và các ủy viên là cha Phêrô Lê Duy Lượng, Vinh Thanh, cha Giuse Hồ Thứ, Huế, cha Francisco Xavier Nguyễn Chí Cần, Nha Trang, cha Giuse Nguyễn Bá Long, Cần Thơ, và cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, Hà Nội. Sau những ngày làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trước lúc chia tay, các thành viên của hội nghị đã dành một ngày đi viếng mộ cụ Phaolô Nguyễn Trường Tộ, người con xứ Nghệ. Đoàn cũng đã vào thăm lăng đại văn hào Nguyễn Du và có một buổi du ngoạn tại thị xã biển Cửa Lò. Tin Iraq. Các bạn trẻ công giáo tại Iraq viết một lá thư cảm động cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong một lá thư gửi cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm thứ Bảy vừa qua 20 tháng 8. Các bạn trẻ công giáo Iraq tại thủ đô Baghdad cho biết, các bạn đồng hành trong tinh thần với Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại Kên. Những bạn trẻ này không có điều kiện rời đất nước đang bị chiến tranh tàn phá để lên đường sang Kên tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hơn 1.000 bạn trẻ, trong đó có cả các bạn trẻ công giáo thuộc nhiều nghi lễ khác nhau, lẫn những bạn trẻ chính thống giáo tụ tập tại Vương cung Thánh đường của Giáo hội Công giáo tại thủ đô Baghdad. Bức thư của các bạn trẻ Iraq có đoạn viết như sau. Chúng con đã quy tụ lại để biết Chúa và hỏi Ngài muốn chúng con làm gì trong thời điểm khó khăn này của đất nước. Các bạn trẻ cho biết họ vẫn giữ cho mình được linh hứng bởi sứ điệp của Chúa Kitô. Hãy can đảm và đừng sợ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sáng Chủ nhật 21 tháng 8, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn trẻ thân mến! Tối hôm qua, trước mình Thánh Chúa, trong đó Chúa Giêsu trở nên bánh nâng đỡ và nuôi sống đời sống chúng ta từ bên trong. Chúng ta đã bắt đầu con đường nội tâm để tôn thờ Chúa. Trong bí tích thánh thể, sự tôn thờ phải trở thành sự kết hiệp nên một. Với việc cử hành thánh thể, chúng ta bước vào trong giờ của Chúa Giêsu mà phúc âm theo Thánh Gioan nói đến. Qua bí tích thánh thể, giờ của Chúa trở thành giờ của chúng ta, trở thành sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Cùng với những môn đệ, Chúa đã cử hành bữa tiệc vượt qua của dân Israel, kỷ niệm hành động giải phóng của Thiên Chúa, Đấng đã hướng dẫn dân Israel ra khỏi sự nô lệ đến sự tự do. Chúa Giêsu cử hành theo những nghi thức của dân Israel. Chúa đọc lời chúc tụng và chúc phúc trên tấm bánh. Và rồi xảy ra một điều mới mẻ. Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa Cha, không những vì những việc cao cả của quá khứ. Chúa cảm tạ Thiên Chúa Cha vì sự tôn vinh chính mình, một sự tôn vinh sẽ được thực hiện qua thập giá và sự sống lại. Vừa nói với các môn đệ bằng những lời có tích chứa toàn bộ nội dung của luật Môi-se và giáo huấn của các tiên tri. Đó là những lời như sau. Đây là mình ta được hiến tế vì chúng con. Chén này là giao ước mới trong máu ta. Và như thế, Chúa phân phát bánh và trao chén cho các môn đệ. Ngài trao cho các môn đệ trách dụ, nói và làm lại luôn mãi, để ghi nhớ điều Ngài đang nói và làm trong giây phút đó. Thử hỏi điều gì đang xảy ra? Thử hỏi làm sao Chúa Giêsu có thể phân phát mình và mẫu thánh Ngài? Khi làm cho bánh trở nên mình Ngài và làm cho rượu trở nên máu Ngài, Chúa Giêsu loan báo trước cái chết của Ngài. Chúa chấp nhận cái chết đó và biến cái chết đó thành một hành động của tình thương. Điều mà nếu nhìn từ bên ngoài là một việc dữ dằn, thì từ bên trong lại trở nên một hành động của tình yêu thương dâng hiến hoàn toàn. Đây là sự biến thể đã được thực hiện trong phòng tiệc ly và bắt đầu khơi dậy những biến đổi khác nhắm đến mục tiêu cuối cùng là sự biến đổi thế giới cho đến mức Thiên Chúa sẽ là tất cả trong tất cả. Từ muôn thuở, tất cả mọi người một cách nào đó chờ đợi trong thâm tâm mình một sự thay đổi, một sự biến đổi thế giới. Đây là hành động trung tâm của sự biến đổi duy nhất có khả năng canh tân thật sự thế giới. Sự bảo tận được biến đổi thành tình thương, và do đó sự chết được biến đổi thành sự sống. Bởi vì hành động này biến đổi cái chết thành tình thương, sự chết từ trong nó đã được vượt qua, và sự phục sinh đã được hiện diện trong sự chết. Có thể nói, sự chết đã bị đánh mang thương tích từ bên trong, đến độ nó không còn là yếu tố quyết định nói lời cuối cùng nữa. Nếu muốn dùng hình ảnh được chúng ta biết đến ngày nay, thì đây là sự hòa tan hạt nhân từ tận nơi sâu thẳm của hữu thể, là chiến thắng của tình thương trên hận thù, là chiến thắng của tình thương trên sự chết. Chỉ sự biểu hiện nội tâm này của điều thiện chiến thắng trên sự dữ mới có thể khơi lên một chuỗi những biến đổi, và những biến đổi này sẽ từ từ thay đổi thế giới. Tất cả những thay đổi khác chỉ là những thay đổi hời hợt bên ngoài và không có sức cứu rỗi. Vì thế, chúng ta nói đến ơn cứu chuộc. Điều cần thiết từ nơi thẳm sâu nhất đã xảy ra, và chúng ta có thể bước vào trong sức linh động này. Chúa Giêsu có thể phân phát chính mình Ngài, bởi vì thật sự Chúa trao ban chính mình. Sự biến đổi đầu tiên và căn bản của sự bạo tận thành tình thương yêu, của sự chết thành sự sống. Sự biến đổi đó sẽ kéo theo những biến đổi khác nữa. Bánh và rượu trở thành mình và máu Thánh Chúa. Trên bình diện này, sự biến đổi không được dừng lại nơi đây, nhưng ngược lại, chính từ nơi đây, từ sự biến đổi căn bản này, mà những biến đổi khác được bắt đầu. Mình và mẫu Thánh Chúa Kitô được trao ban cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta được biến đổi. Chính chúng ta phải trở nên thân mình Chúa Kitô, cùng máu huyết với Ngài. Tất cả chúng ta cùng ăn tấm bánh duy nhất. Và điều này có nghĩa rằng, chúng ta trở nên một điều duy nhất. Việc tôn thờ, như đã nói trên đây, trở thành sự kết hiệp nên một với nhau. Thiên Chúa không còn là đứng trước chúng ta như một đứng hoàn toàn khác. Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Sức linh động của Ngài thấm nhập sâu xa vào trong chúng ta, và khởi sự từ chúng ta mà được truyền sang những kẻ khác và được mở rộng đến toàn thế giới. Ngõ hầu tình thương của Chúa thật sự trở thành mẫu mực tuyệt vời cho thế gian. Tôi có được một diễn tả thật đẹp cho bước tiến mới mà bữa tiệc ly đã ban cho chúng ta qua hai ý nghĩa mà từ tôn thờ nói lên, ý nghĩa trong tiếng Hy Lạp và ý nghĩa trong tiếng Latin. Từ ngữ Hy Lạp nói về việc tôn thờ là proskynesis, có nghĩa là một cử chỉ phục tùng. Là sự nhìn nhận Thiên Chúa như là mẫu mực đích thật của chúng ta, và chúng ta tuân theo quy định của mẫu mực này. Từ ngữ Hy Lạp đó nói lên ý nghĩa rằng sự tự do không có nghĩa là sự hưởng thụ sự sống, không có nghĩa là cho mình tuyệt đối tự lập, nhưng có nghĩa là định hướng mình theo mẫu mực của sự thật và sự thiện, để từ đó chúng ta trở thành đúng theo sự thật và tốt lành. Thái độ tôn thờ, theo nghĩa ngữ Hy Lạp vừa nói, là điều cần thiết, cả khi sự tự do của chúng ta thoạt tiên chống lại viễn tượng như vừa được vạch ra. Việc làm cho thái độ này trở thành hoàn toàn của chúng ta chỉ có thể được trong bước kế tiếp mà bữa tiệc ly mở ra cho chúng ta. Từ ngữ bằng tiếng Latin để nói về sự tôn thờ là từ adoratio, adoratio, có nghĩa là môi miệng này chạm đến môi miệng kia, nghĩa là hôn nhau, là ôm lấy nhau, và từ đó có nghĩa là tình thương. Sự phục tùng trở thành sự kết hiệp nên một, bởi vì đấng mà chúng ta tùng phục là chính tình yêu. Như thế, sự tùng phục có được một ý nghĩa, bởi vì sự tùng phục này không ép buộc chúng ta làm những điều xa lạ, nhưng giải thoát chúng ta đúng theo sự thật sâu xa nhất của hữu thể chúng ta. Chúng ta hãy trở về lại với bữa tiệc ly. Điều mới mẻ được xác nhận nơi đó, được gặp thấy trong ý nghĩa sâu xa của lời cầu nguyện chúc tụng xưa của dân Israel. Kể từ bữa tiệc ly, lời chúc tụng này trở thành lời của sự biến đổi và làm cho chúng ta được tham dự vào giờ của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã không trao cho chúng ta trách vụ lặp lại bữa tiệc vượt qua, mà xét cho cùng là biến cố không thể nào được lặp lại tùy theo ý riêng chúng ta. Chúa đã trao cho chúng ta trách vụ bước vào trong giờ của Chúa. Chúng ta bước vào trong giờ của Chúa nhờ lời của quyền năng thần thiên để thánh hiến. Một sự biến đổi được thực hiện nhờ qua lời chúc tụng, đặt chúng ta trong sự tiếp tục với dân Israel và với trọn cả lịch sử cứu rỗi, vừa đồng thời trao ban cho chúng ta sự mới mẻ mà lời chúc tụng tự bản chất nó hướng đến. Lời cầu nguyện chúc tụng nói trên, được giáo hội gọi là kinh nguyện thánh thể, làm cho thánh thể hiện hữu. Lời cầu nguyện này là lời quyền năng, là lời biến đổi những quà dân từ ruộng đất, trong cách thức hoàn toàn mới mẻ, thành món quà Thiên Chúa trao ban chính mình Ngài và lôi cuốn chúng ta vào trong tiến trình biến đổi này. Vì thế chúng ta gọi biến cố này là bí tích thánh thể. Danh gọi thánh thể Eucharistia theo nghĩa của tiếng Do Thái có nghĩa là cảm tạ, chúc tụng, chúc phúc. Và như thế, đây là sự biến đổi khởi phát từ Chúa, sự hiện diện của giờ của Chúa Giêsu. Giờ của Chúa Giêsu là giờ mà trong đó tình thương được chiến thắng. Nói cách khác, chính Thiên Chúa là đấng chiến thắng, bởi vì Ngài là tình yêu. Giờ của Chúa Giêsu muốn trở thành giờ của chúng ta, và sẽ trở thành giờ của chúng ta nếu qua việc cử hành thánh thể, chúng ta để mình dấn thân vào trong tiến trình biến đổi mà Chúa đã nhắm đến. Thánh thể phải trở nên trung tâm của đời sống chúng ta. Nếu giáo hội nói với chúng ta rằng bí tích thánh thể là thành phần của ngày Chúa Nhật, thì đây không phải là do chủ nghĩa thực nghiệm, cũng không phải là sự khao khát quyền hành. Sáng ngày Chúa phục sinh, trước hết là những người nữ, rồi kế đó là các môn đệ, đã nhận được ân sủng nhìn thấy Chúa. Từ đó đến nay, các ngài biết rằng, ngày thứ nhất của tuần lễ, ngày Chúa Nhật, sẽ là ngày của Chúa, ngày của Chúa Kitô. Ngày khởi đầu của công việc tạo dựng đã trở thành ngày của sự canh tân vũ trụ vạn vật. Tạo dựng và cứu chuộc luôn đồng hành với nhau. Vì thế, ngày Chúa Nhật là hết sức quan trọng. Thật là tốt đẹp khi thấy rằng ngày nay, trong nhiều nền văn hóa, ngày Chúa Nhật được trở thành ngày rảnh rỗi, và cùng với ngày thứ bảy kết thành một thời gian nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, thời gian rảnh rỗi này sẽ trống rỗng nếu trong đó không có chỗ dành cho Thiên Chúa. Các bạn trẻ thân mến, đôi khi, lần đầu tiên có thể xem ra không thoải mái việc phải dành thời gian cho thánh lễ vào ngày Chúa Nhật. Nhưng nếu chúng con dấn thân dành thời gian cho thánh lễ Chúa Nhật, thì chúng con sẽ nhận thấy rằng chính việc làm này làm cho thời gian rảnh rỗi có được trung tâm chính đáng của nó. Chúng con đừng để mình bị thuyết phục bỏ không tham dự việc cử hành thánh thể vào Chúa Nhật. Chúng con hãy giúp cho những bạn trẻ khác khám phá ra việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Chắc chắn rằng niềm vui mà chúng ta đang cần phát sinh từ việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nên chúng ta cần học hiểu mỗi ngày một sâu xa hơn. Chúng ta cần học biết yêu mến thánh lễ Chúa Nhật. Chúng phải dấn thân theo ý hướng này, và đây không phải là công việc vô ích. Chúng ta khám phá sự phong phú nội tại của sinh hoạt phụng vụ của giáo hội và tính cách cao cả đích thật của phụng vụ. Không phải chúng ta tổ chức lễ cho chính mình, nhưng chính Thiên Chúa hằng sống là đứng chuẩn bị lễ cho chúng ta. Với tình thương đối với thánh thể, chúng con cũng hãy khám phá bí tích hòa giải, trong đó Thiên Chúa nhân từ luôn ban cho chúng ta được bắt đầu lại cuộc đời mình. Ai đã khám phá ra Chúa Kitô thì phải dẫn đưa kẻ khác đến với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần còn lại của bài giảng trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khai triển thêm khía cạnh này. Ai đã khám phá ra Chúa Kitô thì phải dẫn đưa kẻ khác đến với Ngài. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Tránh cho con những nỗi sợ vô ích. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của cơ thể mỗi khi chúng ta thấy không được yên ổn. Trẻ sơ sinh rất yếu đuối, không thể tự vệ, mà vũ trụ xung quanh lại chứa đựng biết bao bất trắc. Do đó, nó luôn sợ hãi mỗi khi có điều bất thường. Khi lớn dần, hiểu biết thêm, trẻ con mới có thể đánh tan những nỗi sợ hãi vô căn cứ, nhưng đồng thời lại có thêm những nỗi lo sợ mới. Sự sợ hãi gắn liền với con người. Còn sống là còn sợ hãi. Sự sợ hãi đánh dấu sự phát triển bình thường của con người. Do đó, về phương diện giáo dục, cha mẹ đừng quá lo lắng thái quá về tính sợ hãi nơi trẻ con. Theo các chuyên gia tâm lý, sự sợ hãi thay đổi đối tượng, tăng giảm tùy theo tuổi, và như vậy là điều rất tự nhiên nơi con người. Nếu sự sợ hãi là điều tự nhiên nơi trẻ con, thì cha mẹ nên để cho chúng dần dần lướt thắng nó. Mọi cố gắng đè bẹp nỗi sợ hãi nơi trẻ con chỉ tạo nên một tác dụng ngược là làm cho trẻ con thêm nhút nhát hơn mà thôi. Nếu người ta có thể thực hiện một cuốn phim quay lại đời sống tinh thần, tình cảm của đứa trẻ và đợi khi nó lớn lên sẽ cho nó xem lại, thì chắc chắn không bậc cha mẹ nào mà không tỏ ra khoan hồng với con cái mình. Có nhiều trẻ con nhút nhát hơn bạn bè hay anh chị em trong cùng một gia đình. Trời sinh chúng ra như thế. Đối với những đứa trẻ như thế, cha mẹ lại càng phải tỏ ra ngọt ngào, âu yếm hơn. Khi con cái kể lại những nỗi sợ hãi của chúng, cha mẹ và người lớn không nên chế giễu, la rầy, mà trái lại nên khuyến khích, giảng giải để giúp chúng thắng được bản tính nhút nhát. Trong trường hợp này, tìm cách lấp liếm hay nói dối với trẻ con là điều tối kỵ. Một vị bác sĩ trong khi băng bó vết thương cho một đứa trẻ, tìm cách dỗ dành cho nên nói như sau. Không có gì là đau đớn cả. Kỳ thực, đứa bé đang đau, cho nên khi bác sĩ vừa băng bó xong, đứa bé liền thét lên. Ông nói dối, tôi ghét ông. Và chắc chắn lần sau, cha mẹ nó không có cách nào dụ nó đến gặp lại viên bác sĩ được. Tại sao vị bác sĩ không nói với nó như sau? Có đau một chút, nhưng ta sẽ hết sức làm nhẹ tay cho con. Phải chịu đau mới hết bệnh được. Các chuyên gia tâm lý cho biết, dưới 12 tháng tuổi, thơ nhi chưa biết sợ bóng tối. Nhưng từ một năm trở đi, nó bắt đầu biết tưởng tượng, do đó không dám ngủ một mình trong phòng tối. Từ 9 tuổi trở lên, đứa trẻ đã có thể thắng vượt được sự sợ hãi đối với bóng tối. Cùng với bóng tối, trẻ con còn có một nỗi sợ khác, đó là sợ cha mẹ nó vắng nhà. Một đứa trẻ 8 tuổi nọ thường bị khủng hoảng kể từ khi nó nghe được một cuộc cãi vã, và trong đó người cha đe dọa sẽ bỏ rơi mẹ con nó. Ngoài những nỗi sợ trên đây, trẻ con còn sợ những câu chuyện rùng rợn. Những nỗi sợ trên đây thiết tưởng cha mẹ nên tìm cách giúp cho con tránh được bao nhiêu càng tốt. Nhưng có một nỗi sợ mà bằng mọi giá cha mẹ không nên tạo ra cho con cái, đó là sợ chính cha mẹ mình. Khi con cái sợ cha mẹ như sợ cọp, thì dù có thiện chí đến đâu, cha mẹ cũng khó thành công trong việc dạy dỗ cho chúng nên người. Một người cha nọ quá nghiêm khắc với con. Ông nổi cơn tâm bành mỗi lần số điểm của đứa con không được tốt. Người mẹ không biết làm gì hơn, đành phải năn nỉ ông hiệu trưởng làm cho đứa con 2 số điểm. Một số thật, để bà đến tận trường nhận, và một số giả gửi về nhà cho chồng bà. Nếu không, đứa trẻ sẽ phải dở sống dở chết vì những trận đòn kinh thiên của người cha. Tất nhiên, ông hiệu trưởng không thể chiều theo ý của người mẹ. Ông cho mời người cha đến và giảng cho người cha một bài học như sau. Không cần phải là một tiên tri, tôi cũng có thể nói cho ông biết hậu quả tai hại của một lối giáo dục quá nghiêm khắc. Một là con ông sẽ có ngày nổi loạn, khinh bỉ ông, thù ghét ông, vì ông không phải là cha nó, mà chỉ là một đao phủ. Hai là ông làm cho nó mất cả cá tính, nhân cách, nghị lực. Suốt đời nó sẽ bị người khác và hoàn cảnh sai khiến đưa đẩy. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, làm cho con cái sợ mình là vô lý và nguy hiểm. Ông chỉ có thể dạy con ông nếu ông tin tưởng nó. Ông cho nó biết những điều ông đòi hỏi nơi nó là hạnh kiểm tốt, chăm học, kiên nhẫn, cố gắng, đối xử tốt với bạn bè. Phần ông không nên quên rằng đứa trẻ không phải là một người hoàn hảo, và cha nó cũng không phải là một vị thánh. Làm cha thì phải biết bỏ qua những cái lặt vặt cho con, vì trẻ con cũng như người lớn, thỉnh thoảng cũng có những lỗi lầm và sai trái. Thay vì nghiêm khắc trừng trị nó, cha mẹ nên âu yếm, khuyên nhủ nó, và cho nó thấy rằng hành động của nó làm cho mình buồn. Đứa con cần phải tin tưởng cha mẹ mới có thể thấy rằng hình phạt nghiêm khắc đối với nó không phải là cái tát tay hay roi vọt, mà là nỗi buồn khổ của cha mẹ. Lúc đó, nó mới có ý muốn làm vui lòng cha mẹ vì biết rằng cha mẹ yêu thương nó. Lời khuyên nhủ trên đây của ông hiệu trưởng không hề đồng nghĩa với sự nương chiều quá đáng. Trong giáo dục, không bất cập cũng không thái quá. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Những đứa con cầu tự, những cô chiêu cậu ấm, hiện đang ngày càng gia tăng trong xã hội Việt Nam. Chúng muốn gì được đấy. Chắc chắn khi vào đời, chúng sẽ bị đào thải, trừ phi chúng khúm núm luồn lách theo đốm ăn tàn để kéo dài một kiếp sống đê tiện. Không nuông chiều quá đáng khiến con cái phải hư hỏng, nhưng cũng không nghiêm khắc quá đáng khiến con cái phải luôn sống trong sợ hãi. Giữ được chừng mực ấy là cả một nghệ thuật. Trong thư gửi giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô khuyên các bậc làm cha đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Con người sẽ đến trong vinh quang, trong vinh quang của Cha.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 16, câu 21 đến 27. Chúa Giêsu báo trước cuộc thương khó lần thứ nhất. Từ lúc đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà lại thiệt mất mạng sống mình, thì nào sẽ có ích lợi gì? Hoặc người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Quý vị và các bạn thân mến, bài Phúc Âm Chúa Nhật thứ 22 mùa thường năm A tiếp nối Phúc Âm Chúa Nhật lần trước, Chúa Nhật thứ 21. Chúa Nhật tuần trước, bài Phúc Âm mời gọi chúng ta suy niệm về sự thật về Chúa Giêsu Kitô, Ngài là ai. Và Chúa Nhật thứ 22 mùa thường này thì suy niệm về thực thể người Kitô là ai. Hai điều này ăn khớp, đi đôi với nhau. Nếu Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo chính trị, thì người Kitô là những thành phần của một đảng phái chính trị Kitô. Nếu Chúa Giêsu Kitô chỉ là một vị tiên tri, thì những ai theo Ngài chỉ chỉ là những đồ đệ của một trường phái, một ý thức hệ. Nhưng Chúa Giêsu Kitô là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa đến cứu rỗi nhân loại. Phêrô đã tuyên xưng điều này. Và Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Con Thiên Chúa, là đấng cứu rỗi con người qua con đường thập giá. Thì người Kitô là môn đệ của đấng chịu đóng đinh, phải sống như thầy mình đã sống. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình mà theo ta. Thánh Phêrô và những đồ đệ khác nữa, tự sức riêng họ và theo bản tính tự nhiên lúc đó, chưa hiểu được sự thật này. Chúng ta còn nhớ rõ biến cố mẹ của hai anh em đến xin theo Chúa. Vì nhìn Chúa như là đứng tái lập lại nước Israel, một nhà lãnh đạo chính trị giải phóng dân tộc, nên đã xin Chúa, khi Thầy trị nước, xin Thầy cho hai con tôi đây, một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu Thầy. Lúc đó các tông đồ khác nghe biết thì tỏ vẻ ganh tị, vì chắc trong thâm tâm họ, họ cũng nghĩ như vậy, vẫn còn nhìn về Chúa với đôi mắt trần tục, còn mơ ước một vị lãnh đạo trần gian, muốn Chúa là một vị lãnh đạo trần gian. Chỉ sau này, sau biến cố phục sinh, với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần của Chúa Giêsu, đấng hướng dẫn các tông đồ đến sự thật trọn hảo, thì các tông đồ mới hiểu rõ hơn sự thật Chúa Kitô là ai, và đã hy sinh trọn cả đời mình để làm chứng cho sự thật đó, và sống trọn vẹn mệnh lệnh của Chúa: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình mà theo ta. Người Kitô phải sống như Chúa Giêsu Kitô đã sống, đi qua con đường Ngài đã đi qua. Lạy Chúa, xin giúp con theo Chúa trọn vẹn, từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình mà theo Chúa. Amen.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, Xuân Diệu có bài thơ cảm xúc nổi tiếng bắt đầu bằng 4 câu như sau. Làm thí sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vớ vẩn cùng mây, để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, hay chia sẻ bởi trong tình yêu mến. Tuy nhiên, không phải chỉ có các thi sĩ mới biết mơ mộng với trăng với gió, nhưng bất cứ một người bình thường nào cũng có thể có được trạng thái này, bởi vì yếu tố này được xác định bởi một gen đặc biệt trong con người. Quý vị các bạn thân mến, ngày nay, các nhà sinh vật học đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xác định những thành phần trong một lớp gen đặc biệt. Các thành phần này có nhiệm vụ hình thành hành vi của động vật đối với đồng loại. Các gen quy định hành vi xã hội này đưa ra nhiều hứa hẹn nhằm giúp chúng ta biết rõ hơn về cấu trúc của não được xây dựng như thế nào trong việc thực hiện những nhiệm vụ phức tạp nhất định. Cho đến nay, người ta đã tìm ra được khoảng 30 loại gen khác nhau. Đa số những khám phá này dựa trên cơ thể động vật. Các nhà nghiên cứu hy vọng với kết quả từ những loài động vật này có thể dùng để áp dụng cho con người trong trường hợp phát sinh các gen gây bệnh ung thư. Đồng thời, các nhà khoa học cũng mong rằng với sự hiểu biết về cơ chế của loại gen này sẽ đem lại một vài lời giải thích thỏa đáng đối với hành vi của con người. Vào tháng 7 vừa qua, các nhà nghiên cứu đã cho công bố vai trò của những loại gen này đối với hành vi tình dục của loài chuột đồng và ruồi giấm. Loại thứ nhất là một loại gen từ trước đến nay vẫn được xem như loại gen điều khiển bản năng chung thủy và hành vi đối xử giữa cha mẹ và con cái của loài chuột đồng đực. Gen thứ hai được các nhà sinh vật học nghiên cứu rất kỹ trên cơ thể loài ruồi giấm, được xem như loại gen điều khiển hành vi vê vãn của loài ruồi đực. Những nghiên cứu mới này giúp hình thành những hiểu biết về một loại gen có tính chất đặc biệt, có cơ chế hoạt động khác biệt trong cơ thể con đực và con cái. Gen này chính là loại gen rất cần thiết để hình thành những hành vi phức tạp của con đực. Việc các gen điều khiển hành vi xã hội liên kết với mặt thần kinh não như thế nào chính là một vấn đề học búa, thường được nhận biết thông qua những dấu hiệu môi trường được động vật phản hồi. Khoa học gia Catherine Dulac tại Đại học Harvard đã khám phá ra rằng những con chuột đực bị lệ thuộc vào kích thích tố pheromone, hay còn gọi là kích thích tố qua không khí, để quyết định sẽ đối xử như thế nào với con chuột cái. Nó nhận diện pheromone thông qua cơ quan vomeronasal. Đây là một lớp màng mỏng bổ sung trong mũi với chức năng nhận dạng mùi. Quy luật đối xử với kẻ lạ mặt của loài chuột đực khá đơn giản. Nếu là chuột đực, nó sẽ tấn công. Nếu là chuột cái, thì kết bạn. Chuột cái cũng có những cơ quan khác, thính giác và thị giác, để phân biệt giống đực hay giống cái. Điều đáng ngạc nhiên là khả năng phân biệt giới tính, khả năng cần thiết điều khiển hành vi kết bạn lại thông qua một hệ thống thần kinh riêng biệt, được kích hoạt bằng cơ quan vomeronasal. Loại gen điều khiển hành vi nổi bật nhất được khám phá từ trước đến nay là một loại gen rất cao cấp trong cơ thể loài ruồi giấm Drosophila. Gen này được gọi là gen footlet, vì khi nó bị phá vỡ trong cơ thể con đực, nó sẽ mất đi sự chú ý bình thường dành cho con cái. Thay vào đó, nó lại hình thành cơ chế kết bạn với những con đực khác. Hành vi vê vãn thông thường của con đực là thực hiện những vòng bay khéo léo. Nó tiếp cận con ruồi cái, chạm vào ruồi cái với những cái chân trước, hát một bài hát bằng cách rung động đôi cánh của mình, sau đó tự liếm và cuộn bụng lại để thực hiện việc giao kết. Nếu con ruồi cái rung cảm với những hành vi này của con đực, nó sẽ bay chậm lại và chấp nhận đề nghị của con đực. Nếu không, nó sẽ vẫy cánh vù vù như một cử chỉ từ chối. Cho đến nay, người ta đã tìm ra 4 cơ chế khởi xướng dành cho gen footlet. 3 trong số này có hình thức hoạt động giống nhau trong cơ thể con đực và con cái. Cơ chế thứ 4 lựa chọn những khối khác hẳn, từ đó tạo ra các loại protein khác nhau giữa con đực và con cái. Sự khác nhau này có vẻ là yếu tố quan trọng trong việc hình thành hành vi vê vãn của con đực. Vào tháng 7 vừa qua, Barry Dixon thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Áo giải thích việc này như sau. Ông cấy cơ chế gen của ruồi đực vào ruồi cái để tạo ra các loại protein footlet, cũng như cấy phiên bản của ruồi cái vào ruồi đực. Ông khám phá ra rằng, con ruồi đực hoàn toàn không còn có hành vi vê vãn, nhưng ruồi cái với cơ chế gen footlet của ruồi đực lại rất hung hăng vê vãn những con ruồi cái khác, và làm tất cả mọi cử chỉ giống như ruồi đực, chỉ trừ hành vi cuối cùng. Một ý hiệu đáng chú ý khác về sự tương tác giữa gen và môi trường được khám phá thông qua bản năng làm mẹ của loài chuột. Những con chuột con nào được mẹ liếm lông nhiều hơn trong tuần tuổi đầu tiên sẽ ít hung dữ hơn khi trưởng thành, cũng như cảm nhận hơn là những con ít được chăm sóc. Năm ngoái, Michael Midney và đồng nghiệp tại trường đại học McGill Montreal công bố rằng một loài gen trong não của chuột con được chuột mẹ chăm sóc kỹ khi còn nhỏ đã bị thay đổi về cấu tạo hóa học và tồn tại trong suốt cuộc đời của nó. Sự thay đổi đã làm cho gen này sản xuất ra nhiều sản phẩm có khả năng xoa dịu ức chế trong não. Hệ thống này cũng giúp cho những chuột mẹ chuyển tải hành vi của nó sang chuột con thông qua thủ thuật liêm lồng. Trong khi đó, những con chuột mẹ thường xuyên bị căng thẳng sẽ truyền nỗi lo sợ của nó sang cho con mình. Trong công trình nghiên cứu của mình, bác sĩ Mini và những người đồng nghiệp cho biết, trong các loài động vật hữu nhũ, bản năng lựa chọn tự nhiên có thể hình thành khả năng phản hồi của đứa con dựa theo hành vi của cha mẹ nó. Để hiểu biết toàn vẹn về gen điều khiển hoạt động xã hội, cần phải có khả năng theo dõi tất cả những sự thay đổi trong tế bào, nhận xét xem kích thích tố, một phenomenon hoặc dấu hiệu phân tử nào có thể kích hoạt các gen và đem lại các hiệu ứng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, những loại gen được khám phá từ trước đến nay phần lớn hoạt động một cách khác nhau, khó có thể rút ra được một quy luật chung về cách điều khiển hành vi của chúng. Hiện nay, vấn đề đang được quan tâm nhất là cơ chế gen di truyền có thể ảnh hưởng đến hành vi với mức độ như thế nào trong cơ thể con người. Larry June, tại trường Đại học Emory, người nghiên cứu hành vi xã hội của loài chuột đồng nói rằng, trong cơ thể con người, các hoạt động như bú mẹ, bản năng làm mẹ và hành vi tình dục có khả năng là do gen điều khiển. Ngoài ra, hành vi tình dục cũng được hình thành từ sự từng trải. Ông nói, cơ chế gen cung cấp cho chúng ta nền tảng chung. Sự khác biệt trong những gen này có thể giải thích đặc điểm cá nhân của con người. Nhưng cuối cùng, hành vi của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ môi trường. Các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu kỹ càng hơn về việc các gen điều khiển hành vi cộng đồng trong các loài động vật cấp thấp bằng cách đặt ra những cuộc thí nghiệm không thể áp dụng cho con người. Bác sĩ Đường Lắc nói, đối với con người, để chứng minh được một vấn đề cụ thể là điều hoàn toàn khó khăn. Con người hoàn toàn không phải là một mục tiêu thích hợp để tiến hành thí nghiệm. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, báo The Daily Oklahoman xuất bản tại Hoa Kỳ có ghi lại một câu chuyện có thật về con tàu định mệnh Titanic như sau. Khi hai vợ chồng già vừa bước lên con tàu sang trọng xuyên đại dương, mọi hành khách trên tàu đều hướng nhìn về họ. Nhìn cách đi đứng và chuyện trò của hai cụ, người ta cũng biết rằng đây là một mối tình già rất lãng mạn. Nhưng bên dưới bề mặt ấy, còn có một cái gì khác nữa mà người ta không thể thấy được. Có một cái gì đó mà mắt không thể thấy, tai không thể nghe, và tâm trí không thể nắm bắt được. Bên dưới bề mặt ấy là một sự thủy chung vững mạnh hơn chính con tàu sang trọng mà các cụ vừa bước lên. Tên của hai cụ già là Isidore và Ida Strauss. Là những người di dân đến Hoa Kỳ, hai cụ đã gây dựng được cho mình một tên tuổi đáng nể trọng trong thế giới mới. Với công lao mồ hôi nước mắt, hai cụ đã xây dựng được một cơ sở thương mại ngay giữa thành phố New York. Thương hiệu ấy lấy tên là Maxi. Sau những năm tháng lao nhọc, hai cụ nghĩ rằng mình rất xứng đáng để có được một kỳ nghỉ trên con tàu Titanic. Hai cụ không ngờ rằng đây là chuyến đi cuối cùng của mình. buổi tối ngày 14 tháng 4 năm 1912, chiếc tàu Titanic chạm phải một tảng băng ngầm ngoài khơi Đại Tây Dương và bắt đầu chìm. Những tảng băng dĩ nhiên chỉ để lộ một phần nhỏ trên mặt nước. Khối đá khổng lồ lại chìm sâu trong nước. Bên dưới bề mặt còn có một cái gì khác mà mắt không thể thấy, tai không thể nghe, và tâm trí không thể nắm bắt được. Khi con tàu bắt đầu chìm, cuộc sống của hành khách trên tàu cũng bắt đầu thay đổi. Một số bằng mọi giá bám vào bất cứ phương tiện nào để thoát thân. Một số vẫn bình tĩnh giúp đỡ người khác. Ông bà Isidore và Ida Strauss bình tĩnh đi lên boong tàu, nhận định tình hình trước khi bước lên chiếc xuồng cứu hộ. Người ta dành cho phụ nữ được ưu tiên bước lên các chiếc xuồng cứu hộ. Bà Strauss bước lên chiếc xuồng, nhưng giờ phút cuối, bà đổi ý. Quay lại người chồng, bà nói, chúng ta đã chung sống với nhau rất nhiều năm, ông đi đâu tôi theo đó. Thủy thủ đoàn cố gắng thuyết phục người đàn bà nên suy nghĩ lại. Mặt khác, một thủy thủ khác cũng quay sang cụ ông Strauss và nói, không ai ngăn cản một cụ già như cụ được ưu tiên lên xuồng. Nhưng ông Strauss cũng cương quyết như vợ mình. Ông nói, tôi sẽ không bước xuống chiếc xuồng trước những người đàn ông khác. Vấn đề coi như được giải quyết. Không thể tách lìa đôi vợ chồng già này. Cụ bà Strauss quay sang cô gái giúp việc, giờ đây đang yên vị trong chiếc xuồng cứu hộ. Bà nói với cô, cháu giữ chiếc áo da này, tôi không cần nữa. Sau đó, bà lên tàu lại và cùng với người chồng tiến lên boong tàu. Họ ngồi vào ghế và bình thản chờ đợi giây phút kinh hãi nhất đang đến. Cũng như tảng băng ngầm bên dưới bề mặt, hai cụ Strauss còn có một cái gì khác mà mắt thường không thể thấy được. Ở bề mặt, hai cụ đã chứng tỏ tình yêu cho nhau, nhưng đó chỉ là một phần nổi mà người ta có thể thấy được. Sâu thẳm trong tâm hồn là sự thủy chung, mà không gì, kể cả sự chết, có thể lay chuyển được. Thiên Chúa là một người tình chung thủy. Đó là dung mạo của một Thiên Chúa chân thật mà chúng ta có thể nhận diện được trong mỗi trang Kinh Thánh. Thiên Chúa là đấng chung thủy, nên Ngài đòi hỏi con người, vốn mang lấy hình ảnh của Ngài, cũng phải thủy chung. Thủy chung trong quan hệ vợ chồng đã đành, mà thủy chung trong mọi quan hệ giữa người với người. lịch sử của nhân loại cũng là lịch sử của những phản bội. Trước khi có những bội ước dẫn đến chiến tranh giữa các nước, thì đã có phản bội trong tình nghĩa vợ chồng và trong quan hệ giữa người với người. Như Chúa Giêsu đã nói, người không trung tín trong những việc nhỏ, làm sao có thể trung tín trong những việc lớn? Nếu có người đã có thể phản bội người đầu ấp tay gối của mình, thì gian dối và lừa gạt nhau trong quan hệ với người khác và trong chuyện đại sự cũng là chuyện đương nhiên. Lạy Chúa, giữa bao gian truân thử thách, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa. Giữa bao gian dối lọc lừa, xin cho chúng con vẫn luôn biết sống yêu thương.
Chúa muốn con yêu Ngài trong cuộc sống, Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc, Chúa muốn con tin Ngài khi lạ lối, Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền, Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người.